là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thứ 6 ngày 7 tháng 12 hôm nay, sau phản ánh phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là ghi nhận tỉnh Yên Bái huy động mọi nguồn lực phát huy hiệu quả các công trình cấp nước tập trung. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vừa công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ, tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, ông Đào Anh Tuấn, trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Giáo dục Đào tạo và bà Tô Thị Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình được điều động bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng đồng chí Đào Anh Tuấn và Tô Thị Ánh trên cương vị mới tiếp tục rèn luyện, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm công tác, đoàn kết cùng với tập thể Đảng ủy Ban Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái và các phòng ban chuyên môn làm tốt công tác quản lý nhà nước, tham mưu cho tỉnh về lĩnh vực giáo dục đào tạo, góp phần cùng ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, thực hiện đề án sắp xếp quy mô trường lớp học. Cùng với đó làm tốt công tác quản lý học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh bán trú và bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên để đáp ứng với yêu cầu dạy và học, nhất là giáo dục mũi nhọn, giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, hai tân Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Trên cương vị mới, hai đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực tự học, tự nghiên cứu, phấn đấu giúp đỡ nhau để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở và cán bộ công chức viên chức trong ngành để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thực hiện nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tinh giản được 3.857 biên chế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phê duyệt 30 đề án phương án và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 26 đề án phương án giải thể, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị của các sở ngành thuộc khối cơ quan nhà nước. Qua đó đã sắp xếp thu gọn 374 đầu mối và thu gọn trên 100 tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị. Riêng cấp tỉnh đã sắp xếp giảm được 58 phòng chuyên môn, giảm được 91 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở ban ngành và giảm được 38 phòng ban trực thuộc chi cục, trung tâm. Đối với cấp huyện đã sắp xếp giảm được 19 phòng ban chuyên môn và 167 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện cho người dân vùng khó khăn của huyện Trấn Yên đi lại thuận tiện cũng như đẩy mạnh giao thương phát triển kinh tế xã hội từng bước nâng cao đời sống xóa đói giảm nghèo. Thời điểm này, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên đang tích cực chỉ đạo đơn vị thi công, tập trung nhân lực máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án công trình đường Kiên Thành Quy Mông.
Là công trình trọng điểm của huyện Trấn Yên trong năm 2018, dự án công trình đường Kiên Thành Quy Mông được khởi công từ tháng 6 năm 2018 với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài 8,4 km là dự án giao thông quan trọng, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân các xã bên hữu ngạn ven sông Hồng của huyện Trấn Yên đi lại thuận tiện, mà còn tạo tiền đề cho các địa phương giao thương thúc đẩy hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, nông lâm sản cho bà con nông dân. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Với tuyến đường mở ra thì sẽ tạo cơ hội cho các cái ngành kinh tế phát triển như là rừng, đối với trồng quế, trồng rừng, trồng quế thì và trồng tre măng bắt độ. Thì sẽ nâng cao cái giá thành sản phẩm của giá thành quế và tre măng bắt độ, từ đó sẽ nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã cũng như là của hai thôn Đồng Phay và Khai Rộng, và từ đó thì nâng cao thu nhập đảm bảo cái tiêu chí số 10 về bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Và xã Kiên Thành thì hiện nay đang tiến hành xây dựng nông thôn mới và dự kiến sẽ về đích nông thôn mới vào quý 1 của năm 2020.
Dự án đường Kiên Thành Quy Mông huyện Trấn Yên được đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã còn nhiều khó khăn. Nhưng khi dự án được triển khai, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Kiên Thành và Quy Mông đã tự hiến đất, tham gia đóng góp ngày công, tự giải phóng cây cối hoa màu, sớm bàn giao có mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công. Về công tác giải phóng mặt bằng, ông Lý Hữu Thọ, trưởng thôn Khe Rộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
Trước là nó mưa là rất khó khăn, không đi được. Bây giờ là nói chung là rất là bà con nhân dân rất phấn khởi mà hiến đất thì nhiều, rất nhiều hộ, khoảng hơn 60 hộ đấy hiến đất thì nói chung là cũng không đòi hỏi cái vấn đề gì cả, mà chủ yếu là làm con đường xong thuận tiện đi lại cho bà con nhân dân để phát triển kinh tế, chắc chắn là cái này bà con rất phấn khởi mà đồng tình ủng hộ.
Công trình đường Kiên Thành Quy Mông do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nam Phong đảm nhận thi công. Mặc dù gặp nhiều bất lợi do mưa bão, nhất là trong tháng 7 và tháng 8 làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xây dựng. Nhưng tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày cuối năm đơn vị thi công đã tập trung nhân lực máy móc, nỗ lực thi công không kể ngày đêm để hoàn thành tuyến đường theo kế hoạch. Ông Hoàng Văn Kiên, chỉ huy trưởng công trình công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nam Phong cho biết.
Bắt đầu là chính quyền địa phương đã cùng với nhà thầu là về công tác giải phóng mặt bằng thì nó cũng là tương đối là tốt. Thứ hai là nhà thầu thi công thì cũng có đảm bảo được cái thời gian tiến độ là tối đa nhất cái thời gian làm đến ngày vượt đến ngày 9-10 tiếng để mở lên, xong đến khâu hoàn thiện xong rồi là hồi đấy là làm cống rãnh cho nó công trình đảm bảo công trình thoát nước.
Sau 6 tháng triển khai thực hiện, đến nay công trình đã thi công đạt giá trị trên 17 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thiện hệ thống cốt nền, hệ thống thoát nước, đổ được gần 1 km bê tông mặt đường. Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hai nhà thầu sẽ phấn đấu đổ xong mặt đường bê tông để tạo thuận lợi cho bà con đón xuân vui Tết. Phấn đấu trong quý 2 năm 2019 sẽ bàn giao công trình đưa vào khai thác. Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công, ông Lê Văn Vinh, chỉ huy trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến nói.
Thì công ty chúng tôi là đang nhận được tuyến đường này thì đang muốn để đẩy nhanh tiến độ cho phục vụ cho bà con cái công tác về kinh tế sản xuất, đang tập trung nhiều nhân lực cũng như con người cũng như máy móc để đảm bảo được cái tiến độ thi công sớm nhất cho đưa vào để, cho bà con trong nhân dân trong xã và cũng như trong thôn là sử dụng được tuyến đường thuận lợi.
Việc đầu tư xây dựng đường Kiên Thành Quy Mông, huyện Trấn Yên chắc chắn sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho các xã, các địa phương bên hữu hạn sông Hồng của huyện Trấn Yên.
Từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái đã huy động vốn đạt trên 200 tỷ đồng, tăng trên 28 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ tăng trưởng tăng trên 7% so với đầu năm và đạt gần 105% kế hoạch. Trong đó, tổng dư nợ của chi nhánh đạt trên 980 tỷ đồng với trên 2.300 khách hàng đang có dư nợ. Nguồn vốn vay của chi nhánh đã giúp cho hàng nghìn hộ dân, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển dịch vụ, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy bộ mặt kinh tế xã hội của thành phố phát triển. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp huy động vốn, mở rộng quy mô và đối tượng cho vay, tăng trưởng dư nợ, tăng cường công tác thẩm định giải ngân. Trong đó tập trung cho vay phát triển sản xuất doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cho vay tiêu dùng đời sống, cho vay nông nghiệp nông thôn, đặc biệt ưu tiên cho vay đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố ngày càng phát triển.
Mặc dù đã được các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và huyện tuyên truyền về nghĩa vụ thực hiện các chính sách bảo hiểm cho người lao động, nhưng hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Bình vẫn còn nhiều doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm. Đến hết ngày 31 tháng 11 năm 2018, tổng số nợ của toàn huyện là gần 7 tỷ đồng, cao hơn 5,6% so với quy định. Đây là địa phương có số nợ đọng bảo hiểm cao nhất toàn tỉnh. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định. Bên cạnh đó, có một số đơn vị do giải thể nên đã dừng đóng. Trong số các doanh nghiệp có số nợ lớn như công ty cổ phần Mông Sơn, công ty Đài Sung, công ty cổ phần Trẻ Minh Thịnh, những đơn vị này dù cơ quan bảo hiểm đã thanh tra khởi kiện ra tòa nhưng rất khó thu bởi chủ sử dụng lao động vẫn cố tình chây ý, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Mù Căng Chải là một trong 62 huyện nghèo của cả nước với tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 60%. Vì vậy, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn là một trong những mục tiêu quan trọng mà địa phương này đặt ra trong phát triển kinh tế xã hội. Kể từ năm 2002, sau khi chính phủ ban hành chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, nhiều chương trình dự án cho vay vốn ưu đãi đã được triển khai và mang lại lợi ích cho hàng nghìn hộ dân ở địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải. Qua đó góp phần thiết thực vào công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm 2012, hộ gia đình anh Lý A Lử ở bản Giào Sa, xã Lao Chải được vay vốn 30 triệu đồng từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện. Anh Lử đã đầu tư mua một con trâu cái sinh sản. Nhờ chịu khó làm ăn, đến nay đàn trâu của gia đình anh Lử phát triển thành 5 con. Mới đây nhờ bán một con trâu trong đàn, gia đình anh thu về số tiền 40 triệu đồng, nhờ đó trả hết số nợ đã vay và thoát ra khỏi diện hộ nghèo của xã. Anh Lý A Lử cho biết. Trước kia nhà mình nghèo lắm, nhờ có nguồn vốn cho vay với lãi suất thấp, gia đình đầu tư chăn nuôi nên mới có được đàn trâu như ngày hôm nay, mình cảm ơn rất nhiều. Cũng ở bản Giảo Sa, xã Lao Chải, qua kênh vốn ủy thác của hội phụ nữ xã, chị Thảo Thị Dê được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội đầu tư vào chăn nuôi đại gia súc. Đến nay tổng đàn trâu bò nhà chị Dê đã có 8 con. Kết hợp với làm ruộng nương chăn nuôi lợn gia cầm, gia đình chị Thảo Thị Dê đã thoát nghèo và trở thành hộ có đời sống khấm khá trong xã. Chị Thảo Thị Dê nói. Nhờ có cán bộ xuống tuyên truyền vận động với bà con, mình đã mạnh dạn vay vốn để sản xuất, bây giờ thì đã thoát nghèo, mình rất vui. Nhiều nhà trong bản cũng vay vốn để làm ăn như mình. Lao Chải là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải với tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc Mông chiếm trên 90%. Từ khi triển khai chính sách vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các hội đoàn thể trong xã đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn vay và phát huy hiệu quả một cách cao nhất. Anh Hàng A Vàng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lao Chải cho biết.
Ngay từ khi có cái vốn ngân hàng chính sách xã hội đầu tư ra thì hội viên hội nông dân chúng tôi đã đứng ra nhận ủy thác để bảo lãnh cho hội viên hội nông dân nhai vay vốn để phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo và đồng vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả kinh tế cao. Từ khi có nguồn vốn đó thì cho đến nay thì bà con cái hiệu quả kinh tế đã thay đổi rất nhiều. Ví dụ như là vay được một con 30 triệu thì hiện nay đã mua được con trâu cho được 5 năm thì sản xuất con trâu đã sinh sản ra được khoảng 3 đến 5 con. Từ đó đời sống của bà con thì nó vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững và phát triển kinh tế nó khá hơn so với ngày xưa.
Đến thời điểm hiện nay, tổng nguồn vốn của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải đạt gần 227 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ đồng so với năm 2017. Doanh số cho vay từ đầu năm đạt gần 61 tỷ đồng với gần 1.600 hộ vay vốn. Địa phương đang tích cực đầu tư tín dụng cho các chương trình phát triển sản xuất tại nông thôn như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Lê Đức Thắng, Phó Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải nói.
Tiếp tục công tác tuyên truyền đến với bà con về các chủ trương chính sách của Đảng và các chương trình tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác và các quy định khi cho vay của ngân hàng để bà con chấp hành tốt, thực hiện tốt cái nghĩa vụ trả nợ của hộ vay. Thứ hai nữa là phòng giao dịch cũng tăng cường cái công tác tham mưu cho ban đại diện ngân hàng chính sách hội huyện để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện để chuyển một phần cái nguồn vốn ngân sách để sang cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay trên địa bàn. Thứ hai nữa là cũng chỉ đạo các thành viên ban đại diện cấp huyện, cấp xã để chỉ đạo các tổ chức hội nhận ủy thác là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ đã được giao, nâng cao cái chất lượng hoạt động của ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời cũng là nâng cao cái chất lượng hoạt động ủy thác tại cơ sở để từ đó từng bước nâng cao được cái chất lượng hoạt động tín dụng chính sách cũng như các cái hoạt động khác để từng bước nâng cao được cái chất lượng của toàn đơn vị.
Nguồn vốn tín dụng ưu đãi được ngân hàng chính sách xã hội triển khai trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã và đang phát huy được hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp huy động, tăng trưởng nguồn vốn, mở rộng kinh doanh và đối tượng cho vay, qua đó tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao được tiếp cận với nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh phát huy hiệu quả đồng vốn tín dụng chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, là một trong 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ được thụ hưởng chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện hiệu quả các hợp phần của dự án nhằm cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Ghi nhận tại huyện Văn Chấn.
Được đầu tư từ năm 2004, công trình cấp nước thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã giúp trên 300 hộ dân ở hai thôn Ngã Ba và Đá Gân có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện sức khỏe. Nhờ có nước sạch, gia đình ông Bàn Văn Nguyên ở thôn Đá Gân không còn phải lấy nước từ các khe suối như trước kia. Ông Bàn Văn Nguyên ở thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Dùng nước sạch thì nó có tác dụng là thứ nhất là đảm bảo vệ sinh, chống được các cái dịch bệnh lây qua những cái nguồn nước nó không được đảm bảo, như hôm nào trời mưa nắng, mưa đột ngột ấy, là bà con trước đây là sử dụng cái nguồn nước tự chảy là nước đục, nó không đảm bảo vệ sinh. Rồi khi có nước sạch thì nước cũng nào cũng được đảm bảo trong và sạch sẽ.
Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh đã thành lập Ban Quản lý Công trình cấp nước sinh hoạt, ban hành quy chế quản lý vận hành công trình và cung cấp nguồn nước cho nhân dân sử dụng một cách hợp lý, đồng thời chủ động sửa chữa, bảo trì công trình, song do được đầu tư đã lâu, cộng với tác động của thiên tai, nên công trình cấp nước thôn Đá Gân đã hư hỏng ở nhiều vị trí, hiện chỉ còn cấp nước cho khoảng 200 hộ dân. Ủy ban Nhân dân xã đang đề nghị các ngành chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng để đầu tư nâng cấp sửa chữa nhằm phát huy tối đa hiệu quả công trình trong thời gian tới. Ông Lương Đức Hải, Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành công trình cấp nước thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Công trình nước sạch của Đá Gân ngã ba này được đầu tư xây dựng từ năm 2004 và đưa vào sử dụng từ năm 2005. Và đã phát huy được hiệu quả rất là cao. Trong quá trình sử dụng thì cũng công trình cũng bị xuống cấp, cho nên đến năm 2010 là được nhà nước cũng đầu tư sửa chữa, nhưng cho đến nay thì cũng được gần 10 năm rồi nên công trình lại cũng đi xuống cấp, cung cấp nước cho các hộ dân hiện nay cũng rất là khó khăn. Thế và nhu cầu sử dụng nước của người dân thì rất là cao, rất mong được sự giúp đỡ của các ngành chức năng để quan tâm nâng cấp sửa chữa để công trình nước đi vào hoạt động có hiệu quả.
Trong những năm qua, bằng việc lồng ghép các nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vốn chương trình 30A của Chính phủ, chương trình 134-135, vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được 400 công trình cấp nước tập trung và gần 94.000 công trình cấp nước nhỏ lẻ, góp phần đưa tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 87%. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 298 công trình đang hoạt động. Riêng tại huyện Văn Chấn, trong tổng số 85 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, chỉ có 24 công trình hoạt động bền vững, 53 công trình cần nâng cấp sửa chữa và 8 công trình đã bị hư hỏng. Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn có ý kiến như sau.
Về cái vai trò của chính quyền địa phương thì tiếp tục phát huy những kết quả đã được trong thời gian qua. Thứ hai, tiếp tục cái tăng cường củng cố cái ban quản lý và tổ quản lý và sự tham gia của người dân. Và với thực tế hiện nay thì trên địa bàn xã Cát Thịnh thì cũng còn nhiều thôn bản cũng chưa được và chưa có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, thì hiện nay là mới được công trình này hoàn thành, mới được 9 thôn bản được tham gia sử dụng nước sinh hoạt tập trung. Công trình được đầu tư, còn lại chủ yếu nước khe suối thì với sự mong mỏi của người dân thì chúng tôi cũng đề nghị tiếp tục nhà nước cả cấp trên tiếp tục quan tâm để bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho phục vụ dân ở các cụm dân cư mà chưa có trên địa bàn.
Để phát huy hiệu quả các công trình cấp nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có quyết định giao quản lý vận hành 355 công trình cho các địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp quản lý. Quyết định thanh lý 40 công trình. Các công trình bị hư hỏng và xuống cấp hàng năm đều bố trí nguồn vốn nâng cấp sửa chữa. Gần đây, Yên Bái là một trong 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ được thụ hưởng chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Riêng tiểu hợp phần cấp nước cho cộng đồng dân cư trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, tỉnh Yên Bái được đầu tư 152 tỷ đồng để sửa chữa, mở rộng và xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung với trên 11.000 điểm đấu nối tới các hộ gia đình. Trong 2 năm 2017-2018, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành sửa chữa 8 công trình, xây dựng mới 4 công trình cấp nước tập trung với tổng số vốn trên 70 tỷ đồng. 12 công trình đang thi công, dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn thành đấu nối 5.400 điểm phục vụ nước sạch sinh hoạt cho bà con vùng dự án. Công trình trạm cấp nước Ba Khe Văn Hưng ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn được đầu tư trên 5 tỷ đồng. Nguồn vốn thuộc chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn với mục tiêu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho trên 300 hộ dân ở các thôn Ba Khe 2, Ba Khe 3 và thôn Văn Hưng cùng 8 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Với hình thức nhà nước đầu tư 90%, người dân đóng góp 10% chủ yếu bằng ngày công lao động. Hiện nhà thầu đã thi công xong hạng mục đập đầu mối, bể chứa, bể lắng, bể áp lực, các đường ống dẫn, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, góp phần nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh lên 88%. Phấn khởi vì có nguồn nước sạch và ổn định để sử dụng, các gia đình ở đây đã chủ động xây dựng bể chứa để sử dụng nước hiệu quả, tránh lãng phí. Ông Lê Ngọc Căn ở thôn Ba Khe Hai, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, phấn khởi cho biết.
Ở cơ sở khu vực thôn bản như là Ba Khe Hai, Ba Khe Ba, từ trước đến giờ thì toàn dùng các nước tự chế như là nước đá vôi, nước mỏ, nước giếng. Nhưng mà quá trình nước nó bị ô nhiễm rất nhiều. Nên là được Đảng và Ủy ban xã và nhà nước quan tâm đến công trình nước sạch thì nhân dân rất là phấn khởi. Đấy là về chính sách, là theo nhận thức biết là đây là cái nguồn nước cộng đồng, nước sạch nên rất là ý nghĩa và có thể là đảm bảo cho cái người dân sử dụng sau này.
Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn khẳng định.
Trong cái thời gian qua, nhất là cái công trình của các cái chương trình 135, chương trình VKB hay một số cái vốn của tỉnh đầu tư thì đang có hiệu quả rất là tốt. Đặc biệt trong vấn đề quản lý thì nó đã nâng cấp và sử dụng được cái nguồn nước sạch này là tốt và nhân dân cũng rất là hưởng ứng. Và cũng đề nghị với tỉnh một số cái công trình đã cũ mà hỏng rồi thì cũng tiếp tục để có thể là cho nâng cấp sửa chữa trong cái thời gian tới.
Ngoài việc đầu tư sửa chữa, mở rộng và xây dựng mới các công trình cấp nước sinh hoạt, chương trình còn quan tâm đến công tác truyền thông, tăng cường năng lực quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình cấp nước tập trung, tổ chức các hội nghị, hội thảo đánh giá tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai. Hiện nay, chương trình đang tiếp tục triển khai bước tuyển chọn tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng cho 15 công trình cấp nước, trong đó có 3 công trình xây dựng mới và 12 công trình nâng cấp sửa chữa, mở rộng với tổng kinh phí trên 66 tỷ đồng. Dự kiến các công trình sẽ triển khai xây lắp trong các năm 2019-2020 với gần 5.000 điểm đấu nối tới các hộ dân. Qua đó góp phần đạt mục tiêu 90% dân cư nông thôn tỉnh Yên Bái được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh vào năm 2020.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận tỉnh Yên Bái huy động mọi nguồn lực phát huy hiệu quả các công trình cấp nước tập trung. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Chung tay bảo vệ môi trường.
Thank you.
thiên đường và trên tất cả mọi phương quanh mình.
Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Gần đây dư luận lại nổi sóng khi vụ việc một học sinh bị cô giáo phạt bằng cách cho các bạn trong lớp tát 231 cái. Ngay sau đó, cô giáo đã bị khởi tố, nhưng đằng sau vụ việc ấy, ngoài sự yếu kém trong cách quản lý, sự thất bại trong cách giáo dục con trẻ là một nỗi buồn. Bởi có bao giờ chúng ta sờ tay sau gáy, tự hỏi mình đã dạy con biết đứng dậy, biết đối mặt, biết phân biệt đúng sai. Tại sao cả lớp không một đứa trẻ nào đứng dậy, từ chối tát vào mặt bạn? Đây là câu hỏi mà không ít trong số chúng ta đã đặt ra sau scandal 231 cái tát xảy ra trong một lớp học. Câu hỏi ấy cũng từng được đặt ra khi một đứa trẻ bị buộc phải uống nước giặt giấy lau bảng. Hay gần đây hơn, khi cô giáo tiếng Anh chửi như hát hay một học viên trước sự im lặng nhẫn nhục của cả lớp. Câu hỏi ấy không sai như việc ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm trước những câu chuyện, những hình ảnh vượt quá sức chịu đựng của dư luận. Nhưng xét cho cùng, giáo dục chỉ là một trong ba môi trường cùng với gia đình và xã hội hình thành nên một con người. Mẹ vẫn thường kể về sức sống của cây xương rồng, dù bao nhiêu khó khăn cũng không hề sợ hãi. Đây là một câu trong MV Cây xương rồng mạnh mẽ của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vừa cho ra mắt cuối tháng 11 vừa qua. Vừa khéo đúng thời điểm những câu hỏi tại sao ấy đang được đặt ra, người gửi cho tôi MV ấy là một cô giáo, kèm gắn thêm dấu chấm than. Trong MV ấy, có những bài học sinh động dành cho chính những người lớn chúng ta. Rằng muốn con mình đứng thẳng, một người mẹ sẽ để cho con mình tự đứng dậy khi vấp ngã. Rằng muốn con mình biết phân biệt đúng sai thiện ác, thì hãy chỉ cho con chỗ đứng thay vì chìa tay. Muốn con biết bơi, tự chúng phải vượt qua sự sợ hãi. Suy cho cùng, chính những bậc làm cha, làm mẹ chúng ta mới là những người thầy đầu tiên dạy dỗ con em mình biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, biết phân biệt đúng sai. Và sự bắt đầu nên luôn là từ tự nhận thức độc lập của chúng. Đổ lỗi cho giáo dục, cho nhà trường bao giờ cũng là cách thức dễ dàng nhất. Nhưng là để trốn tránh trách nhiệm giáo dục của những người làm cha, làm mẹ, của người lớn chúng ta. Có bao nhiêu phụ huynh đã đứng dậy để nói khoản thu đầu năm là sai? Đã có bao nhiêu người lớn đứng dậy công khai bày tỏ thái độ trước cái xấu, cái ác? Sự mạnh mẽ của một cây xương rồng phải chăng vì nắng gió sa mạc nơi chúng độc lập lớn lên, chứ không phải những đường mật, chăn êm, đệm ấm? Nếu chúng ta chưa đủ mạnh mẽ như một cây xương rồng, thì làm sao chúng ta có thể giáo dục con mình biết đứng thẳng lưng, biết phân biệt đúng sai, biết bày tỏ chính kiến.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại cho các chương trình sau.